Từ đầu phiên họp toàn quốc kéo dài một tuần lễ của Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, nhân vật có quyền lực nhất ở Trung Quốc đã gặp gỡ một số trong những đại biểu có ít quyền hành nhất của cả nước này. Trong một phiên họp đầu tiên của ông, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp gỡ các đảng viên đến từ Guizhou, một trong các tỉnh nghèo và đa dạng nhất của Trung Quốc. Thông điệp của ông rất rõ ràng, Trung Quốc đã bước vào một thời đại mới và không ai sẽ bị bỏ lại đằng sau. Đó là thời đại của Tập, được hướng dẫn bởi lý thuyết chính trị riêng của ông và sẽ được ghi vào bản hiến pháp Trung Quốc trong tuần này. Đây là một danh dự trước đây chỉ được trao cho lãnh tụ Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông. Phó Bộ trưởng Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Chi Yu cho hay các đảng viên đã bắt đầu học tập lý thuyết này.
We have organized party members and cadre to study and carry out the essence of General Secretary Xi Jinping's series of important remarks.
Chúng tôi đã tổ chức cho nhân viên và cán bộ học tập và thực hiện nền tảng cốt yếu của hàng loạt những lời phát biểu và những khái niệm, tư tưởng và chiến lược cầm quyền mới của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.
Trong bản tóm lược bài diễn văn dài 3 tiếng rưỡi của Chủ tịch, tư tưởng của Tập là tên của một phương pháp mới để tiến đến xã hội chủ nghĩa với những đặc điểm của Trung Quốc. Đảng Cộng sản chào mừng phương pháp đó như là một thay thế cho chủ nghĩa tư bản Tây phương, một khung sườn để cho phép các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc có thể hiện đại hóa mà vẫn trung thành với các giá trị xã hội chủ nghĩa. Và trong khi tiết lộ việc thành lập một ủy ban thanh tra toàn quốc mới, Đảng cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến chống tham nhũng. Được biết đã có 1,5 triệu viên chức bị trừng phạt vì có hành vi sai trái chỉ trong vòng nhiệm kỳ đầu tiên của Chủ tịch Tập. Ông Dô Đù thuộc Ủy ban Thanh tra Quy luật Trung ương cho rằng việc áp dụng tư tưởng Tập sẽ giúp hướng tới mục tiêu.
Cấu kiện tập trung thống nhất, quyền uy cao hiệu của quốc gia kiểm tra thể hệ.
Mục đích nhằm tăng cường quyền lãnh đạo tập trung và thống nhất của Đảng trong công tác chống tham nhũng và xây đắp một hệ thống thanh tra toàn quốc tập trung, thống nhất, có uy quyền và hữu hiệu.
Thế nhưng tổ chức nhân quyền Amnesty International thì cho rằng mục tiêu thực sự là nhằm bảo đảm cho quyền cai trị độc đoán của Chủ tịch Tập. Trong một bản tuyên bố, Giám đốc vùng Đông Á của tổ chức, ông Nicholas Bickelin tuyên bố:
"She has never deviated from this objective, skillfully using a popular anti-corruption campaign."
Ông Tập không bao giờ đi lệch khỏi mục tiêu của mình, sử dụng một cách tài tình chiến dịch chống tham nhũng để loại trừ tất cả mọi đối thủ và các nhóm quyền lợi một cách có phương pháp ở bên trong bộ máy hành chính lớn của Trung Quốc.
Chính phủ Đài Loan cũng lên tiếng chỉ trích. Các viên chức Đài Loan đã mở một cuộc họp báo để đáp trả với mối đe dọa của Chủ tịch Tập. Theo đó, chính phủ Trung Quốc sẽ đánh bại bất cứ một toán tính nào để giành được độc lập. Phó Bộ trưởng Hội đồng Hoa lục sự vụ của Đài Loan, Chiu Chiu Chen, cũng đưa ra lời phát biểu như sau.
The authorities in Beijing should pragmatically face up.
Chính quyền Bắc Kinh cần phải đối mặt với một thực tiễn, đó là sự hiện hữu của Đài Loan, cũng như sự kiên trì theo đuổi của dân chúng Đài Loan đối với các giá trị và hệ thống dân chủ.